那你就读什么？嗯，他就是你去读的，对。 첫째,
응?
첫째 간송대견.
이때는, 나이로서 동부, 영어스는 3일 지나고 경험이라.
네.
3일 지나고 경험이라. 사실이니까 3일 지나고 경험. 뭔지? 그는 사범의 비신이 안 쎄네. 사범의 비신이 안 쎄네. 쟤는 쟤, 경험이 타라. 去一个的去一个的我这个上面一些的上面一些的去一个我这个嗯天哪你那边的这些嗯这嗯那个刚的的嗯我的一些的先干些的先这边的刚的那个是啥东北刚的刚一个刚的
人把人弄开了碰着吧，碰碰着没人得的，天地碰别人的，那我的眼睛是天这么细，眼睛是，我的天这么细眼睛，那你这边这么细，那你这，嗯，这子这子，因为这子这子。
我亲戚都是年纪大，亲戚都是年纪大，嗯，千把的，所以那我从亲戚是几的，千把是，千把，主要是亲戚到这里，主要全部那个，所以说，主要全部几的，这样子，没办的，没办生意是。
你们把生意是，你自己家里人的地上给你，你把村里把把女儿的，我听你把这些，嗯，这些现在怎么办？第一点不送进去，第二点是农村的，第三点是农村的，第四点是农村的，第五点是什么？农村的，第六点是什么？农村的，第七点是什么？农村的，农村的，第八点是什么？农村的，农村的，第九点是什么？农村的，农村的，第十点是什么？农村的，农村的，第十一点是什么？农村的，农村的，第十二点是什么？农村的，农村的，第十三点是什么？农村的，农村的，第十四点是什么？农村的，农村的，第十五点是什么？农村的，农村的，第十六点是什么？农村的，农村的，第七点是什么？农村的，农村的，第八点是什么？农村的，农村的，第九点是什么？农村的，农村的，第十点是什么？农村的，农村的，第十一点是什么？农村的，农村的，第十二点是什么？农村的，农村的，第十三点是什么？农村的，农村的，第十四点是什么？农村的
tumu sen tatte sonji ke ju sen tatte re sen
so is Shila is teaching from the text, and in there the points like in the text it sort of divides the looks at the say for example the triple gem or the three kun chok sum it's like three excellent rarities or three that are rare and excellent, and that's Buddha, Dharma and Sangha. And now the three excellent realities, there is this called the uncommon or unique three excellent realities, and recognizing, knowing what they are, identifying what are the three uncommon excellent realities or the triple gem, the unique or uncommon. Now this unique is referring to the greater vehicle. Yeah, or Mahayana triple gem, Mahayana. So here, when it is referred to as a Thumi Kunchok Sum, or the unique three excellent realities, what we get from it is we recognize this as it's referring to the three excellent realities of Mahayana kind or Mahayana path. Yeah? So therefore we have this understanding, there is a common three excellent rarities that is accepted by everyone, but for Mahayana there is this unique three excellent rarities, and these are identified from the perspective of the qualities that they represent, that we understand of them as having. And further in the text, there is a mention of wisdom, like a conventional wisdom and ultimate wisdom. This probably will come up as we go further studying. And then there is the Kunchogi Dashe. Kunchogi Dashe is the sound, you know, the very sound or the meaning of, say for example, Kunchok, or excellent rarity. Yeah? Something that is excellent and rarity. Yeah? In Tibetan it's called Kunchok. And Kunchok's, the meaning of the word, you know, the literal meaning. Yeah. So the meaning of the word explained, and these are just looking at the certain points Krishna is referring to. And then of course again there is the common presentation of the common excellent rarities and the uncommon excellent rarities. Now in the last time we touched, we spoke on the uncommon or unique, you know, to Mahayana, unique to Mahayana, triple gem, particularly the first, the triple gem, the first one is the Buddha, and it all comes down under the practice of Kyabdo, Kyabdo or Kyabdo is basically seeking refuge or going for refuge. Yeah? So Kyabsudowa is like going for refuge. Yeah? And this one, in order to be a refugee, or in order to go for refuge, you know, in the Buddha, Dharma and Sangha, yeah? It's very, very important that one identify, one recognize the object of refuge. You know? One is going for refuge in what? You know? One needs to know, oh, you know, this is the object of refuge. Yeah? So there is this mental registration, yeah? Mental identification. This is the object of refuge. This is Buddha. Yeah? The Buddha has these qualities. This is the object of refuge. I go for refuge in Buddha. So it becomes very important for a practitioner to identify, to recognize, yeah? To have an idea of the object of refuge which one was going in for refuge. It's very important. And whether one is going for refuge, whether one is going for refuge or whether one is not going for refuge is really dependent on understanding the object of refuge. So therefore it becomes very important. Now the object of refuge is called Yul Kunchok. Yul Kunchok is the object of refuge, is Kunchok. Kunchok or Kun usually means something that is very scarce, something that's very rare. And Chok is something that's very good, very rare and very good. And in here, the three objects of refuge is referring to Buddha, Sangye Kunchok, or the Buddha that is excellent and very rare. Then Chö Kunchok is the Dharma that is rare and that's very excellent. And then Gendun Kunchok, Gendun is Sangha, Sangha or collection of the noble beings, that is very rare and very excellent. So these are the three objects of refuge. Now, in this order, when we look, first one that comes here is the Buddha. And if you remember Buddha, we in the last session, we refer to as Buddha as possessing these eight qualities. The eight qualities, such as Sangye Dumaje Sok, there's this etc. or and so on. So, in the actual writing or presentation, there is Sangye Dumaje Sok Yundeng Genda Demba. dimaje so yun den gen den dimaje dimaje usually something coming together and something is created. So causes and conditions coming together and anything is created. So when there is its unique causes and conditions gathered together, so something is formed. So in here, dimaje sok, unfabricated or uncreated, not created with causes and conditions, etc., positive qualities, eight of them. When these eight positive qualities are there in this particular object of refuge, this is the Buddha that we are referring to or we are talking about. And also connected with that, there is Gogdengi Yunden, or the positive qualities of the Noble Truth of the Cessation. Noble Truth of the Cessation, which is similar to the positive qualities of not created by causes and conditions. So these are same. And then the other quality, one of the quality that is referred to as, one of the eight quality, is referred to as Hlungi Trube Yunden, the positive qualities of simultaneously existing or simultaneously existing positive qualities. So these are the positive qualities we discussed. In an example, when one is meditating on the path that is called Samyaki Lam, or the path that is free from contamination, free from contamination path, when one is meditating, when one is on the path that is referred to as Samyaki Lam, or the path that is path of no contamination. Say when one is on the when one is on the tenth bhumi, when one is on the tenth bhumi or the tenth stages, tenth stage, at that time one actualizes the transcendental knowledge, samyishe, or it's now samyishe, that's in Tibetan. Samyishe, samy is referring to something that does not have any contamination. And yishe is a transcendental knowledge. So on the tenth bhumi, where the meditator, the practitioner, actualizes the transcendental knowledge of no contamination. So Gomtap, the method of meditation, is such that this very transcendental knowledge of free from contamination, it needs to be transformed into the nature of Dharmakaya. It needs to be transformed into the nature of Dharmakaya, or Dharmakaya in Sanskrit, in Tibetan, Chuku. So Dharmakaya could be, I guess, translated as true body. during the time when one is on the path, so there is the path of accumulation, path of meditation, and so on. When one is on the path of meditation, during the path of meditation, Gomlam, at that time, say on the first bhumi, and so on. Whatever, as part of the practices, whatever needs to be abandoned, such as that is a symbolic thing or important thing to be abandoned, on that path. So whatever the abandonment itself is like a quality, positive quality. When one is able to abandon whatever needs to be abandoned at a particular stages, like, and these are called the dimaje yunten yunten thela sathangbo so pongwa the thela pongje pongwe yunten thela dimaje yunten se rwa gen rwa
mun ko rwa le ngan ngan ni ke jan rwa ke jan san
So then, say when one is the example Krishna gives is when one is cleaning a house. Yeah, say one is cleaning the floor. Yeah? So on the floor, there is dust or dirt, whatever there is. Yeah? So with the actual practice of sweeping it, yeah, so the dust and the dirt is need to be, you know, abandoned. It needs to be cleared or, you know, cleaned. Yeah? So when one has done this, yeah, so the dust is gone, the dirt is gone. Yeah, as a result, it's maybe the shiny floor, yeah, clean floor. Yeah? And that very shiny nature or clean nature is referred to as the gokpa or the cessation. Yeah? The cessation. So this one comes about as referring to this thing as to clear more understanding of what is like a cessation. So in cessation, you know, on the path, whatever needs to be abandoned or cleared, you know, when through the application of meditation or practices, whatever needs to be cleansed or, you know, clarified, and when that dust or stain is removed through the antidotes, and the result of the actual removal, for example, the clean floor or whatever the situation where the situation is free from the stains. You know, that very situation is referred to as gokpa in Tibetan or a cessation. Tende de la ni jumachi ki yunte na na digirwe ke. No, so la. And I ask Ishala.
Tungji wa te sim gini pung pung ba jero.
I ask Krishna whether that situation which we have referred to as gokpa or cessation, I ask whether that could be referred to as the positive quality of dhimmacchaya yunten or the positive quality not created with causes and conditions that we referred to earlier, so that can be we can use that term of dhimmacchaya yunten, which is one of the characteristics of the Buddha, positive quality. So that very cessation is referred to as the positive quality of dhimmacchaya, or not created with causes and conditions. Yeah? So this probably needs further, maybe deeper studying and so on, but at the point it is referred to in that way. And now also the positive qualities of the object of refuge, the Buddha. Yeah? The Buddha has these qualities, these eight qualities. Yeah? What are they? Okay, there are these positive qualities. Buddha is my object of refuge because Buddha is the object of refuge because Buddha have these qualities. Yeah? The qualities called Khenpa Nyusumgi Yunten, the positive qualities of Khenpa. Yeah? Khenpa is the omniscience. Yeah? Buddha has the positive quality of omniscience. Yeah? So, what is this omniscience? This omniscience is the transcendental knowledge that is omniscient, that knows everything. Namba thamje khenpe yishe. This is called namba thamje khenpe yishe. That omniscience is referred to as the transcendental knowledge that knows. that understands, that knows all aspects. So that is one of the positive quality of the Buddha. So in this Buddha that has such positive quality, this is the object of my refuge. In it I go for refuge. And also Buddha, what are the positive qualities? The Buddha, the Buddha has this positive quality of compassion. And this compassion is towards all sentient beings. The Buddha that I go for refuge has this positive quality as possessing this tuksewa chempo. The Buddha's heart is a great compassionate. Great compassionate because it has compassion to each and every sentient being. So such possess such quality possessing Buddha, that is the object of refuge. I go for refuge in that one. And then this Buddha also have the positive quality of nupa. Nupa is the ability or power. The Buddha possess these positive qualities of power or ability, and this ability, what do we understand from this, is the ability to place each and every sentient beings on the state of enlightenment. So Buddha, the Buddha that I go for refuge has this ability or the power to place each and every sentient beings to the state of enlightenment. So such an object of refuge, I go for refuge. So therefore, with the other positive qualities that we have covered in the last class, Yashala did not go through all of them one by one because we have covered it. So therefore, these objects of refuge, they are referred to as very scarce, very rare, and very excellent one. So one of them that possess like eight very special positive qualities is referred to as Sangye Kunchok or Buddha excellent rarity or Buddha gem, Buddha gem. So that's so far what Yashala has taught.
Thì ở đây thầy nhắc lại những gì chúng ta đã xem qua ở cái bài giảng lần trước. Thì như chúng ta đã biết là chúng ta đang coi về đang xem về cái công phu quy y Phật pháp và tăng, quy y Tam Bảo Phật pháp tăng. Thì Tam Bảo ở đây Phật pháp tăng được gọi là bằng tiếng Tây Tạng được gọi là những cái điều quý là một, thứ hai là hiếm, vừa quý vừa hiếm và có cái tính rất tuyệt hảo. Thì trong cái sự quy y Tam Bảo, cái ý nghĩa của Tam Bảo thì có những cái ý nghĩa thông thường mà tất cả mọi người đều có thể biết và có thể theo. Ngoài ra còn ba cái còn cái ý nghĩa phi thường về Tam Bảo mà chỉ có trong hệ thống Đại Thừa mới nói đến. Thế đây khi thầy giải thích về Phật pháp và tăng là giải thích về cái ý nghĩa phi thường của Tam Bảo. Thì quý vị sẽ thấy là cái cách giải thích về Phật pháp tăng này không phải là cái cách giải thích thông thường mà chúng ta thường thấy. Ở đây nói về cái tính chất của Phật pháp và tăng. Thì tuần vừa rồi chúng ta thầy đã giảng về Phật. Thì như chúng ta đã biết, nếu như mà chúng ta muốn phát cái tâm quy y Tam Bảo, nếu muốn quy y Tam Bảo một cách thiệt là vững mạnh và có cái dựa lên trên cái nền tảng của lý trí, thì chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ là mình quy y cái gì, cái đối tượng quy y của mình là gì. Nếu như mình không biết rõ Phật là cái gì, pháp là cái gì, tăng là cái gì mà vẫn quy y, thì quy y đó không phải là một cái sự quy y vững chắc. Nếu như mà chúng ta dựa lên cái lý trí hiểu biết về Phật pháp tăng một cách chính xác và từ đó mà khởi được cái tâm quy y nơi Phật pháp tăng, thì cái tâm quy y đó, cái công phu quy y đó của chúng ta nó mới có thể nó vững bền được, vì dựa lên trên sức mạnh của lý trí. Thì ở đây để giải thích về Phật, trước tiên là Phật. Thì Phật có, nói cho tóm lược lại, Phật có 8 cái đức tính, 8 cái phẩm chất, 8 cái đức tính. tám cái đức tính của Đức Phật đây, mình nói lại sơ lược. Đức tính thứ nhất đó là một cái điều gì không phải do nhân duyên mà sinh ra. Phật không sinh không diệt. Thì ở đây như tuần trước có nói đó, được gọi là cái tự tánh thân, cái bản tánh thân của Đức Phật là một điều không sinh không diệt, có thực thường có trong hết thảy nơi tâm Phật và tâm của chúng sinh. Thì ở đây là cái diệt đế, tức là cái tánh không của cái tâm Phật, đó là cái tính chất thứ nhất. Tính tức chất thứ hai, nói cho tóm gọn lại là cái sự thành tựu một cách tức thời, thành tựu một cách vô dụng công tức thời. Đây là cái trí của Phật. Khi mà cái trí của Phật đi tới cái mức mà không còn ô nhiễm và chướng ngại, thì cái trí này nó tỏa khắp tất cả, tách lìa được tất cả những cái chướng ngại vi tế nhất, đạt cái trí siêu việt, ô nhiễm, không chướng ngại. Thì cái trí này chuyển thành pháp thân, đây chính là cái trí thân, trí pháp thân của Đức Phật. Thì khi chúng ta còn trên con đường tu, đi trên cái con đường tu á, thì là chúng ta xả bỏ từng phần những cái chướng ngại. Lấy ví dụ như là khi quét nhà, thì nhà có bụi, thì cái bụi đây là cái điều mà chúng ta cần phải xả bỏ đi, cần phải quét bỏ đi. Thì trên con đường tu cũng vậy, nó có những cái chướng ngại án ngữ cái trí giác của mình, chúng ta cần phải quét sạch đi, quét sạch từng phần cho đến khi mà quét sạch trọn vẹn tất cả. Thì cái nhà nó sạch rồi á, thì bụi là điều không nói đến nữa, là cái điều nó đã mất đi rồi. Thì cái còn lại đó, thì trong cái trường hợp quét nhà thì cái còn lại nó có thể là một cái sàn nhà rất là sạch, rất là sáng. Thì cái sạch và sáng đó là cái trí tỏa sáng cùng khắp, là cái tính chất thứ hai của Đức Phật. Tính chất thứ ba thì lúc nãy anh Vixin không có nói đến, nhưng mà Hồng Như cũng nhắc lại, tại vì lần trước thầy có nói đó là cái tính chất bất khả tư nghị, không phải là có thể học được bằng cái lời nói, ý tưởng ở bên ngoài. Nó không đến từ tư duy, từ khái niệm, mà phải thân chứng trên cái con đường tu chứng, tự chứng và tự biết. Đó là cái tính chất thứ ba. Thì tiếp theo đó là ba cái tính chất đầu này, đó là nói về cái pháp thân của Đức Phật. Thì tiếp theo là cái tính chất thứ tư, đó là cái trí của Đức Phật. Cái trí của Đức Phật, cái trí ở đây đó là trí siêu việt, biết tất cả mọi sự, còn gọi là cái trí toàn giác. Cái thứ năm đó là cái bi, lòng từ bi của Đức Phật. Thì cái lòng từ bi này nó tỏa khắp. Cái từ bi này, cái diệu dụng của cái lòng từ bi này là có khả năng chỉ con đường tu cho chúng sinh và giúp cho chúng sinh có thể tu thành Phật quả được. Bi và trí này nó đưa tới cái thứ sáu, đó là cái lực, cái năng lực của Đức Phật. Năng lực này nó hướng về tất cả chúng sinh, đặt vào địa vị giác ngộ, thì đó là cái lực của Đức Phật. Thì bi, trí và lực, hay là còn gọi là bi, trí và dũng, không, trí trước, trí, bi và dũng, thì ba cái điều này nói gộp lại là thành cái sự gọi là lợi tha. Và ba cái điều đầu tiên đó, tức là tự tánh thân, trí thân và cái sự bất khả tư nghị của cái thân Phật, ba cái điều đầu đó thì được gọi là tự lợi, tức là lợi ích cho chính mình. Ba cái điều sau là lợi tha, là lợi ích cho người khác. Thì chúng ta đếm lại là có đầy đủ tám cái đức tính của Đức Phật. Thì tám đức tính của Phật, thì Phật ở đây có cái nghĩa là tám cái đức tính này, là Phật bảo có đầy đủ tám đức tính này. Thì khi mà chúng ta nói chúng ta quy y Phật, có nghĩa là quy y đầy đủ tám cái đức tính này. Thì vì tám cái đức tính này nó vô cùng quý, vô cùng hiếm hoi, nên mới gọi là bảo đó, Phật bảo, cái sự quý giá hiếm hoi. Yes, yes, sir.
Thank you.
And the positive qualities that is referred to as the Khensen Nusungi, and then the positive quality of the omniscience, the positive quality of compassion, and the positive quality of the ability or the power. Yeah, you would know them, wouldn't you?
thì ba cái đức tánh của Phật đó là trí, bi và dũng hay là lực. Thì ba cái điều này thì thầy nghĩ rằng là có lẽ là quý vị đã từng nghe nói đến rất là nhiều rồi, đúng không?
These three are most important. These three positive qualities are like netsashu is like most important points or most important. So Kenbe Yunten is the positive quality, the positive quality of knowing, or the positive quality of knowing is basically referring to Sheja Malupa Sikh, is because of possessing the positive quality of knowing, understanding or omniscience, because of that the Buddha, the enlightened one, is able to see, you know, all knowledgeable things, all knowables, all of them without exception. The Buddha, because of having that specific positive quality of omniscience, therefore Buddha have this amazing ability to, like, ability of all knowing. Now, Kenbe Yunten Yunang, even, you know, if someone has this positive quality of all knowable, however, if one lacks the positive quality of compassion, mena tsewa ninje chenpe misin, then that possessor of such positive quality is not able to help or look after or cherish with great compassion, you know, all sentient beings. So therefore the positive quality of great compassion, is important to be able to help. Now, Tsewe Yunten Yunang, even if one has, say, the positive quality of kindness or compassion, but if one lacks the power or ability, then that object, you know, is not capable of to give refuge or to protect us. So because the Buddha, particularly Sangye Shakya Thupa, Geshe-la singling out Sangye Shakya Thupa is the Shakyamuni Buddha. Therefore, the Shakyamuni Buddha possess these three positive qualities. So therefore, Shakyamuni Buddha becomes an object of refuge.
Thì riêng nói về ba cái đức tánh trí, bi và dũng này. Nói trí tức là trí toàn giác. Nói như vậy có nghĩa là Phật có cái khả năng thấy và biết tất cả mọi thứ, biết đủ và khắp cả. đây là cái đức tánh gọi là trí. Nếu như mà có một người có được khả năng biết tất cả, nhưng mà không cái trí biết này không đi kèm với cái tâm từ bi, không có quan tâm lo lắng cho người khác, thì như vậy vẫn không có được cái khả năng độ sinh. Vì vậy thành cái trí này của Phật đi kèm với cái bi là cái tâm lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ thử tưởng tượng nếu có trí, có bi nhưng mà lại không có cái khả năng, không có cái năng lực, thì cũng sẽ không làm sao có thể trở thành một cái đối tượng quy y vững chắc cho mình. Vì vậy nên Phật có đủ tất cả, vừa trí, vừa bi, vừa lực, đủ được cái biết, biết đủ và khắp, có được cái tâm từ bi, thương yêu, giúp đỡ, lợi ích cho người khác, và có được cái năng lực để mà độ giúp cho người khác. Vì Phật có đầy đủ trí, bi và dũng như vậy, cho nên Phật mới là một cái đối tượng quy y xứng đáng cho chúng ta về nương dựa.
Dengi londo sece malumba kondisyon yöntemi İkinci denba namba tabasını biz Ne konuzerden de nondere Seysen var ya Seyin evde ikinci denba Seysen var ya ne gibi kondisyon yöntemi Cici teyşen ha Demek Bunun londo sece malumba Kondisyon ne Seyin şimdi senin çoğun işte Seyin seman neyse de var
Son Sebe le tan
İşi ki denba sanzi
İşi ki denba
Denba sanzi
Son var zero ha
Ha
Sana ne
Si Si Denba sanzi Dile Si ne de ki denba sanzi Si şu an Yedi konuştun semani Gizli teyi sana Hı Hı Teyi şey
Semasit zuma gen khari kovarla, semen kevosit.
Semasit sunji te mola yin bako.
Mundu var ana.
Sam sunjan di sayo. Ha mundu var. Yom sun sem ki mi yedi te gula. Sem ki mi mi yedi ku den yin ondu sinji manu kondu ki. Sama yin yi kem budu den bu yedi. Sunji de dora.
Sunan.
Tire.
Sunan. So then, Sangye Phabe Dhyu Tsewa Now Buddha Sangye Phabe Dhyu Phagpa is like in the Phabe Dhyu Tsewa like in the mind stream or mental continuum or basically in the mind of the Noble Buddha there is this great compassion there is that great compassion towards all sentient beings. So because of the presence of such a compassionate, a great compassion in the mind or the stream of Buddha, so therefore Buddha is doing good things, kind things all the time. What Buddha does is always, you know, always do just benefiting things, you know, only benefiting things to sentient beings. Because Buddha have the great compassion, so Buddha's activity is activity of goodness, of activity of kindness, activity of goodness, yeah? Activity of beneficial, activity of help, yeah? And also because Buddha's continuum has the transcendental knowledge, the wisdom, yeah? Buddha has that wisdom, yeah? So therefore, no, Buddha teach the truth, no, the purest form of truth, yeah? The truth, no, such as this is to be abandoned, no, these are to be abandoned because it has such and such, you know, consequences, negative effect, no? And these are to be adopted. These are to be done, you know, because this leads to such, you know, positive outcome. You know? So, being able to like predict, being able to say it flatly, clearly. You know? So therefore, because of that reason, you know, Buddha is referred to as Kewu Tsema. Yeah? Kewu is like a holy being, yeah? But a holy being that is like very valid. Yeah? Now valid, I checked, like in the word is Tsema in Tibetan, like a pure or valid. Yeah? Now checking with Yeshe-la, what do we understand by this Tsema or valid? Is this validity is referring to that there is no like false with what Buddha teaches. No? What Buddha teaches is free from like corruption or swindling. It's just like free from any mistakes, yeah? Which is miluvayimpa. Miluvayimpa is something that is that would not swindle, you know, that would not lead in other direction. Yeah? So therefore, Buddha's teaching, Buddha's words have no like an effect of being, you know, false. So therefore, tsewele ta ishe ki tenpa sonse, ishin sheba junzen teichi na tupa sangye chomdende tseme kiwu. Because of the compassionate activities, because of the transcendental knowledge that is able to see things as they are, so therefore Buddha teaches the truth. Yeah? So therefore, the Tathagata, yeah? For that reason, the able one, the enlightened one, yeah? The Bhagavan is referred to as Tsemi Kewu. Yeah? Or Tsemi Kewu is like a being of pure valid.
Trong cái dòng tâm thức của Đức Phật luôn luôn là có cái tâm đại bi hướng về tất cả chúng sinh. Vì có đại bi cho nên tất cả những cái gì Phật làm đều là hướng về cái sự lợi ích cho chúng sinh. Mọi việc làm của Phật, mọi Phật hạnh đều thể hiện cái lòng từ bi, thể hiện cái sự tốt lành và lợi ích cho tất cả chúng sinh. Không những là như vậy, tâm thức của Phật còn có đại trí. Khi có đại trí, nghĩa là trí toàn giác, cái trí biết đủ và khắp. Có được cái trí biết đủ và khắp cho nên Đức Phật mới có được cái khả năng để mà hướng dẫn chúng sinh. Có đầy đủ khả năng để dạy cho chúng sinh biết cái điều gì cần bỏ, cái điều gì cần phải làm theo. Thì vì tâm có đại bi và đại trí, cho nên cái những điều Phật dạy là những cái điều chân thật, những cái điều chắc thật. Nói chắc thật ở đây có nghĩa là không hư ngụy, không sai lầm. Và vì lý do đó cho nên Đức Phật được gọi là đấng Bhavagan Bạc Già Phạm, tức là đấng Thế Tôn.
So then, now again. Now moving to the second object of refuge. The second object of refuge is called Chö Kuncho. Chö, as we like, you know, as a referring point, Chö is a dharma, and Kuncho is the excellent and rare and excellent. Now, the definition. What is the definition of Chö Kuncho? The dharma that is excellent and rare. The definition for Chö Kuncho is Sandume ba lasobe yunden gedan dembe paju gi namjan demba de Chö Kuncho gi tseni. So the definition of the dharma, the definition of the dharma of excellent and rare kind is namjan demba, the truth of the truth of purity, the truth of purification in the continuum of the noble being. And this is something that possess eight positive qualities,
including samdumepa. Samdumepa is including inconceivable. So, chukuncho, or the dharma that is excellent and rare, is referring to having these eight positive qualities. And one of them that is directly mentioned is beyond thought or inconceivable, etc. Eight positive qualities possessing. And it is necessarily the truth of liberation or truth of purity of the continuum of the noble being. So that is the definition of Chukuncho Dharma, that is excellent and rare. Now what do we understand by Namjang Denpa, or the truth of the liberation or the truth of purity, is we understand this as the, you know how we talk about the four noble truths, is the noble truth of cessation and noble truth of the path. The noble truth of the cessation and the noble truth of the path is referred to as Namjang Denpa. Number Changwa basically is a total pure. Number Changwa Denpa is the truth of total purification or liberation. And that is among the four truths, these two, the cessation, the truth of cessation and truth of the path. Now we also have two truths that are known as noble truth of suffering and noble truth of the origin. They also are known as Kunnen Nyomonchogi Denpa, the truth of the Kunnen Nyomon is the truth of the affliction. What it means is it is a truth, but it is within the sphere of within the sphere of affliction kind, and so it is referred to. Why this is it's referring to causes and the effect. And in here the noble truth of suffering and noble truth of origin is referring to the causes and effect, the cause of affliction, and the result is also afflicted type of result. So therefore that is how it is. So beginning with the definition of the Chukuncho, the Dharma that is excellent and rare, and then detailing on what is the Namjang Denpa, it is referring to the noble truth of cessation and the path, and then the explanation of the two other truths.
Maybe I need to check with you. Yeah. So the truth of the definition of Dharma is the truth of purity, right? Is it combined the truth of affliction?
No, it does not.
It's not. No. It's just the truth of purity is the definition.
Yes. The truth of purity of the continuum of the noble being.
The definition.
Yeah, and that has the eight positive qualities, and one of them is inconceivable aspect. Lying.
Alright.
Now, when we say this one, and then I ask Yashala, what does he mean by the truth of liberation? When we refer to as the definition of the Dharma, excellent and rare, is referred to as the one that has the truth of purity and purity or the liberation, you know, of the
or
liberation, because this is referring to the liberation and its causes. So it is necessary a positive quality of mental kind of noble being, and that has that aspect of purity or the liberating ability, and it has eight positive qualities, and one of them only mentioned in here is one of them is the inconceivable aspect. So then then the idea of what is, what do we mean by the truth of purification or truth of liberation, or truth of purification, liberation of the noble being that we just mentioned in the definition, is referring to the noble truth of the path and the noble truth of the cessation. Yeah? Because normally when we talk about four truths, four noble truths, yeah, these two, and then the rest of the two truths, yeah, the rest of the two truths is the truth of suffering and the origin of suffering. They are referred to as kunle nyomon shogi tenpa. They are called a truth, yeah, but from the kind of afflicted truth. Afflicted truth in the sense that the causes, the origin itself is affliction, and the result itself is affliction.
So this is just an extra explanation. It doesn't go, go into the...
It is just something offshoot.
On the side.
Yeah, offshoot coming.
Thế đây chúng ta đi vào cái ý nghĩa của cái đối tượng quy y thứ hai, đó là pháp bảo. Pháp bảo cũng có cái nghĩa là quý và hiếm, giống như là Phật bảo. Thì định nghĩa của pháp bảo là gì? Pháp bảo là cái sự thật chân thật về cái tánh trong sáng hay là cái tánh giải thoát. Ở đây cái điều này có nghĩa rằng là cái sự thanh tịnh trong cái tâm thức của một bậc thánh giả, một bậc giác ngộ. Thì cái tâm trong sáng này của bậc giác ngộ nó có 8 cái tính chất. Thì ở đây thầy chỉ mới đi vào cái tính chất thứ nhất, đó là cái sự vượt ngoài cái phạm vi của tư duy suy nghĩ. Thì cái tính chất thứ nhất này nó bao gồm 2 cái đế, đó là đạo đế và diệt đế. Ở đây là trên cái phương diện thanh tịnh. Thì tiếp theo là anh Nhất Sinh có hỏi thêm về cái khổ đế và tập đế thì như thế nào. Thì cái điều này là một cái điều hỏi thêm ở bên ngoài đó. Thì thầy nói rằng là khổ đế và tập đế nó cũng là một cái chân đế, nhưng mà nó thuộc về cái lĩnh vực của ô nhiễm, của cái thế giới, của cái tâm ô nhiễm. Còn trong khi đó đạo đế và diệt đế thì nó thuộc về cái lĩnh vực của cái tâm giác ngộ. Thì nói tóm lại đó là hiện giờ chúng ta có được cái định nghĩa về pháp bảo, pháp là như thế nào. Và cái pháp này có 8 cái đức tánh. Thì 8 cái đức tánh đó thầy nói cái thứ nhất, rồi bây giờ sẽ xem tiếp về những cái phần sau.
Le no nyomon hanu meba rwala. Samba may be yunde, news may be yunde. Tome yunde, well, as much.
Tome. Simi number to a neighbor.
La
Simi did the number to a neighbor.
Simi, you just an art, Sima.
Say you mind, Sheba.
Ah, no,
but say you have a mind, but Simi, he wrote on the running. There's nothing in the corner, Simi, he doesn't do the door.
To me, I was a hundred lambi.
Well, you know, you are the mandiba. You are the mandiba taught him.
Ah, lambi, more than
more, lambi more.
Tipa than my jabber. No sooner. Taba did lambi more, tipa than my jabber. Wana.
Taba.
Taba said, what is?
Taba said,
Salwa.
Not sad in the villa.
I don't know. Sawa de chidawa de chine ba chidawa shin shebar wala chidawa de ton
de chine ba kezi ba chine ba sawa
chidawa de chine ba kembar wala
ye
no sona ne tuba
ne de ne de de asa ye ne ye de Mento so di niente, niente buon di niente.
Cadela?
Sì, non di quello.
Te cadere là?
Ta, sa, niente buon di niente.
Niente buon sei, cioè, vai, eh? Niente buon sei, cara, cuore, va? Tu bad. Niente buon sei, cane, cuore, sono, genghi?
Niente buon sei, niente. Sì, Mento so di, niente buon sono di quello, ta. Kung,
Nasona.
Nādi sāndu mēbē yuñ dē rās, wāla, nī mē gī yuñ dēnchē, tōbu mēbē yuñ dēnchē, tāsā gī yuñ dē, tāsā sē dē,
tābi
yuñ dēnchē,
sāi mīn bō,
sāi yuñ dēnchē,
tāsā,
nīmbō, nīmbō chī, nīmbō chō yuñ dēnchē,
nīmbō chō yuñ dēnchē, nī, kāshī kāngi chā chā bā sē dē, kōng kī
ほな茶葉で茶葉で、ごで。え、半で茶葉茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で、ごで。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶葉で茶葉で。茶
세든 안 되자 라는 거고로 와라.
네, 저도 단념문도래.
나 손나. 아니, 나 미둔초기 님보스 때 미둔초 가리기 미둔초 세월이.
미둔초로 오는 거나 가니. 토나 가나 가리는 가니. 난디 님보 간도라.
나 손나.
난디 벤토나 있는. 벤디 끄다 본도로.
나 손나.
근데 텐데 세 가나 있는. 내지 챔부 챔부 본치는 텐데 본치는.
So then now I've just tried to like the definition, just try to like put together one in English. I don't know if it works very well, but I just put it like definition of Dharma. You know, that is excellent and rare is the pure or liberating truth in the continuum of noble being, possessing 8 positive qualities, including the positive quality of inconceivable. Yeah? So that's like I just trying to do this. Maybe a help. The Dharma, the object of refuge, the second one. So one go for refuge in Dharma. So one, as mentioned earlier, to understand or know, you know, what is the Dharma. Eh? That's excellent and rare. That's the object of refuge. Here is Dharma that has like 8 positive qualities. Yeah? So such possessor of this unique 8 positive quality is the object of refuge. Now, the 8 positive qualities are, the first one is called the Samtumepe Yunten. The positive quality that is beyond thought, yeah? Or the positive quality that is inconceivable. Yeah? And now, what do we understand from this is Mushi Toge Yulgi Lu Shitawashin Samtumepe Yunten. So, inconceivable positive quality. Yeah? Now this is inconceivable to a mindset, to mindset that is active in the sense of like 4 extremes. No, 4 extremes. Mushi the kalsha orge, yebada. Now, so a mindset that is active or that is operating, in grasping, only from like 4 like extremes, like one of them is yoba yimba, like it is there, yeah? It is there, yeah? Yoba is to affirmation. So there's this extreme of it is, and then mepa is it is not, yeah? And yume niga yimba is it is not both of them, yeah? And niga mayimba is it is not and this is not and that is not either. So this is just looking at the nature of the 4 extremes. Now it is inconceivable, this Dharma is inconceivable or of such a mindset that is basically active in these four extremes. So a mindset that is extreme active in these four ways cannot comprehend the true Dharma. So therefore it's referred to as samtumebeyunten, yeah, a positive quality that is beyond thought, or that is inconceivable, and that inconceivability is referring to this type of mindset, you know, if it helps. Now the second one, second positive quality is called nisumebeyunten. Nisumebeyunten, I guess, can be translated as the positive quality of non-dual kind, yeah? Or non-dual kind, or the positive qualities that is ni is usually two. Nisumepa, yeah? Is the positive quality that is yes, non-dual is not clear enough. The positive quality that is not in two. Yeah? Now, what I mean, what is meant by here is leta nyamong karumeba. So this two is referring to karma and affliction. Yeah? So the dharma, the dharma that has the positive quality of not having two, I guess not having two, is it is neither in the sphere, or it is neither within karma and it is neither affliction. So it is free from karma and affliction. Yeah? Yeah. So that is nisumepa. So that is the second one. Yeah? And then the third one is tome beyunde. Yeah? Positive quality. So then the third one is positive quality. Number tokwa is positive quality, I guess, lacking in perception. Or it is something a mind that apprehends something that is not in its nature. So a mind that basically kind of makes up, or a mind that is busy recognizing things that are not true. Yeah? So it is something that cannot be understood by a mind that takes in its mind something that is not not accordingly. Yeah? So usually it's number tokba is translated as perception. Yeah? So tulmi chegi number tokba meba is it is beyond that perception, that the perception that apprehends what is not, you know, as they are. So apprehend something incorrectly. So todo mebe yunten. So the dharma has like all these eight qualities. So and then the fourth one is called thapa. Thapa is cleansed. Yeah. Thakva is free from soil or stains. Yeah? So what do we know by this purity, pure or totally cleansed? Yeah? It's referring to the nature of the path. The path, the nature of the path is dipadam madrepam. It's the nature of the path is not mixed with obscurations. Yeah? So therefore it has the positive quality of purity, because the nature of the path is not mixed or anointed or smeared with obscurations. Yeah? And then there is the salve yunten. Salve yunten is the sal is basically, salva is clear, you know, that clarity. Okay? And that clarity is referring to the positive quality of clarity is the chidavana chinyapa kempa is knowing, you know, knowing as it is and as many as there are. Now knowing as it is referring to knowing the emptiness, knowing the emptiness only. Chinyapa is knowing, you know, as many as chinyapa se to man gen ta thamje khem bas go ro wala chida wala chinyapa
chi ya chwa chinyapa chen de
no so
pa chida ya chwa chinyapa
no so la no so okay now chinyapa as many as now I ask Geshe-la whether it refers to all phenomena. Geshe-la says chinyapa and chitava, as it is and as many as, is referring to the as it is referring to the aspect of profundity, which is the emptiness, and chinyapa, as many as, is referring to the aspect of the vast nature. So this is an explanation of what is understood by clarity. And then the sixth one is called nyempo. Nyempo is antidote or remedy, I guess, which one fits better, I don't know. Usually it's nyempo is translated as antidote. And what is understood by this antidote is mithun chogi nyempo songwa. Mithun chogi nyempo songwa is this dharma, no? this dharma fits in. This dharma is active, in the sense that it is antidote, of the opposite factor. Now the opposite factor, I ask Geshe-la, what do we mean by mithun chok? Mithun chok, or the side of the opposite, of the factions of opposite, is referring to you know how there are five paths, so each path, say for example path of seeing, path of seeing has its own things to fix, its own things to cleanse. So rangrangi mithun chok, say path of seeing has these certain amount of soils and so on, needs to be removed. So the dharma goes in, the dharma fits in, the dharma perfectly fits in as an antidote to remove whatever the opposite factor that needs to be removed on the five different paths. So maybe path of noble path of seeing has this amount of things to be cleansed and purified, so the dharma is active, dharma is able to do that, not to become an antidote, to remove away, just as maybe light is able to dispel the darkness. And then the seventh and the eighth, it comes down in the line like Khangshik Khangki Chao Talwa. Khangshik Khangki Chao Talwa in Tibetan. Now Khangshik is like referring to something, and Khangki Chao Talwa is something that helps to be detached from attachment, here it's called. This attachment in this case is referring to all afflictions. Now what is there to be understood from this? Kangshik Kangki Chao Talwa, something, this is referring to the result. And Kangki Chao Talwa is the act or the cause that causes this removal or to be detached from. So chakpa dan thalwa di goden rwa gobe yunde
gung thi chakpa di thalwa se sinna rama diyan te lan di koro gyan te
so na so then no, there is two factors in here, and we are looking at it like this. One is the result, and the one is the effect, and the other one is the causer of the effect. And these two are the noble truth of the path and noble truth of the cessation. Yeah? Noble truth of cessation is referring to that cessation. Yeah? Noble truth of cessation is the result, and the result is detached from affliction. Detached from affliction. Yeah? And then the noble truth of the path is the effector of that result. Yeah? What does it effect is, what does it effect is for it to be separated or free from attachment in here it's called, but I ask specifically Geshe-la, this attachment is referring to all the afflictions. Yeah? So therefore, the Dharma, the object of refuge, the Dharma that is excellent and rare here, is referring to such a Dharma that has these like eight qualities. Yeah? And these eight qualities are to be like recognized or and understood as the object of refuge. Then one goes for refuge in Dharma. That's the, like a bigger explanation.
Ở đây chúng ta nói về những cái tính chất của pháp bảo, những cái tánh đức của pháp bảo. Thì nhắc lại định nghĩa của pháp. Pháp ở đây là cái sự trong sáng và thanh tịnh của tâm Phật. Thì cái pháp như vậy, pháp bảo như vậy có 8 cái tính chất, có 8 cái tánh đức. Cái tánh đức thứ nhất là pháp này vượt ngoài tất cả mọi phạm trù khái niệm và tư duy. Ý nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nếu như mà chúng ta mang pháp này ra, dùng cái tâm suy luận, phân tích để mà truy tìm sự vật qua bốn cái lý luận, bốn cái cực đoan chấp bám. Thứ nhất đó là có, thứ hai là không có, thứ ba hoặc là vừa có vừa không có, hay là thứ tư là không phải vừa có vừa không có. Thì dùng cái trí để mà phân tích qua bốn cái lĩnh vực như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái trạng thái là không tìm được gì cả, không thấy được. Đó là vì cái pháp này nằm vượt ngoài tất cả những cái phạm vi tư duy và lý luận. Cho nên nếu như mà dùng cái lý luận để mà xét về bốn cái phương pháp, bốn cái cách hiện hữu thì chúng ta không làm sao có thể đi đến được với cái chân nghĩa của cái pháp. Chân nghĩa của pháp bảo, không thể nào thấy được pháp bảo đúng như sự thật qua cái sự tư duy truy tìm như vậy. Đó là cái tính chất thứ nhất của pháp. Cái tính chất thứ hai được gọi là bất nhị. Thì ở đây bất nhị này có nghĩa là pháp này tách lìa, vượt ra ngoài cái phạm vi của nghiệp và phiền não. Tất cả mọi phạm trù và biểu hiện của nghiệp và phiền não thì pháp bảo nằm ngoài tất cả. Thứ ba, đó là pháp này vượt ngoài cái phạm trù của tất cả mọi cái sự đối đãi phân biệt. Tất cả những cái khái niệm mà chúng ta có thể có, tất cả những cái suy nghĩ đối đãi phân biệt thì cái pháp bát pháp bảo là nằm ngoài tất cả. Đó là cái đức tính thứ ba của pháp. Tiếp theo cái đức tính thứ tư, pháp bảo thì tách lìa tất cả mọi ô nhiễm. Ở đây là ứng với cái tánh trong, cái tánh tịnh của pháp. Tánh tịnh này đó chính là đạo đế. Đạo đế không có đi liền với lại ô nhiễm và chướng ngại, bao giờ cũng tách lìa khỏi ô nhiễm và chướng ngại. Cho nên nói rằng pháp bảo là có cái tánh trong, cái tánh tịnh. Thứ năm đó là pháp này có cái tánh sáng. Tánh sáng ở đây có nghĩa là có được cái thấy như thật tri kiến, thấy đúng như sự thật và biết một cách đúng như sự thật là một, và thứ hai là biết cùng khắp. Đúng như sự thật ở đây có nghĩa rằng là cái pháp thâm sâu thấy được sự vật đúng như sự thật, ở đây là phạm trù của tánh không. Và cái phương diện thứ hai đó là biết đúng như sự thật đã đành mà còn biết cùng khắp, biết tất cả. Thì ở đây là ứng vào với cái phương diện quảng đại, phương tiện quảng đại, có nghĩa là thấy được tất cả phạm trù của cảnh hiện. Thì pháp này thấy được về cái phần thâm sâu, thấy được về cái phần vi diệu, bao gồm đầy đủ tất cả. Cho nên gọi là cái tánh của pháp bảo là có cái tánh sáng. thì đó nhắc lại cái thứ tư đó là cái tánh tịnh, thứ năm là tánh sáng. Thì tiếp theo cái tánh thứ sáu của Pháp, đó là cái tánh đối trị, có được cái khả năng đối trị. Thì cái khả năng đối trị ở đây có nghĩa rằng là đối trị tất cả những cái yếu tố đối nghịch. Trên cái con đường tu như lúc nãy chúng ta đã nói, có những cái ô nhiễm và những cái chướng ngại chúng ta cần phải quét đi, lấy ví dụ như là quét bụi trong căn nhà. Thì cái pháp này là cái điều sẽ giúp cho chúng ta có được cái khả năng để mà quét sạch những cái điều cần quét. Trên cái con đường tu, chúng ta có 5 cái giai đoạn tu, đi từ tích tập đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu tập đạo và cho tới vô học đạo. Thì mỗi cái giai đoạn nó sẽ có những cái ô nhiễm, những cái chướng ngại cần phải quét sạch. Thì cái mà giúp cho chúng ta có khả năng để mà quét sạch tất cả những cái ô nhiễm đó chính là pháp bảo. Thì đây là cái đức tính thứ 6. Tiếp theo đức tính thứ 7. Đức tính thứ 7 đó là đức tính thứ 7 và đức tính thứ 8 đó, giải thích đi chung với nhau. Thì ở đây là một cái trạng thái mà tâm đã tách lìa tất cả những cái ô nhiễm phiền não, tách lìa tất cả những cái nhiễm tâm. Thì khi mà nói tách lìa như vậy, chúng ta có hai cái thành phần. Thứ nhất là cái trạng thái tách lìa nhiễm tâm. Thì đây là cái đức tính thứ 7 của Pháp Bảo. Và cái thứ 8 đó là cái điều gì giúp cho chúng ta có thể tách lìa nhiễm tâm được. Cái nguyên nhân, cái chủ thể giúp cho chúng ta có thể tách lìa được nhiễm tâm. Thì ở đây là cái đức tánh thứ 8. Thì khi chúng ta nói tới cái kết quả là cái trạng thái tách lìa nhiễm tâm đó là ứng vào với diệt đế là cái thứ 7. Cái thứ 8 đó là cái chủ thể giúp cho tách lìa nhiễm tâm. Thì đây chính là đạo đế, là cái đức tánh thứ 8 của Pháp. Thì nói qua một cách rất là sơ lược, rất là nhanh, nhưng mà cái ý nghĩa của Pháp Bảo, trong cái ý nghĩa phi thường của hệ thống đại thừa nói về Pháp, đó là Pháp là như vậy, có 8 cái tánh chất siêu việt như vậy. Chúng ta cần phải có cái khả năng nhận diện, có cái khả năng hiểu, và nhờ dựa vào cái sự hiểu đó để mà có thể đi đến được với cái sự nương dựa một cách vững chắc vào nơi Pháp Bảo.
So we conclude here today.
We do the dedication prayers now.
Yes,
This is the perfection of wisdom, ornament of clear realization. Shall I intend to detail, like to do a detailed explanation of the three objects of refuge? Each of them have 8 positive qualities. But Kishala is currently coming from that text, ornament of clear realization.
Very difficult job today. Very difficult. And you have done. You take mental power from the attention.
Baby is alright? Yeah. Baby is good. Baby is good.
Thank you,
Vijay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you